Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thủy Vy xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 7, 2017. Mỹ Hàn tập trận bằng tên lửa đáp lại vụ bắn tên lửa liên lục địa của Bắc Triều Tiên. Hai con tin người Việt bị nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf sát hại tại Philippines. Tổng thống Mỹ đến Ba Lan mở đầu chuyến công du châu Âu lần thứ hai. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nhiều trở ngại đang chờ đón Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du châu Âu. Kính thưa quý vị, theo hãng tin Yonhap, hôm nay quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã bắn các tên lửa đạn đạo trong một cuộc tập trận với kịch bản là cuộc tấn công vào Bắc Triều Tiên. Cuộc thao dược này nhằm đáp lại vụ bắn thử tên lửa liên lục địa của Bắc Triều Tiên hôm qua. Bình Nhưỡng hôm nay khẳng định là tên lửa này có mang một đầu đạn hạt nhân rất lớn. Về phần Hoa Kỳ thì cũng xác nhận đây đúng là một tên lửa liên lục địa. Từ Seoul, thông tin viên Frederic Ojakias tường trình về phản ứng của Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
Vụ bắn thử thành công tên lửa liên lục địa này là món quà tặng cho những tên Mỹ khốn kiếp nhân ngày quốc khánh của chúng. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố như trên. Quyết định khiêu khích tới cùng, ông hứa sẽ có những món quà khác trong tương lai. Trong phản ứng đầu tiên, quân đội Hàn Quốc và Mỹ sáng nay đã bắn các tên lửa đạn đạo với độ chính xác rất cao ở vùng biển phía đông của Bắc Triều Tiên, nhưng hành động biểu dương sức mạnh này chắc là sẽ không làm nhụt chí Bình Nhưỡng. Washington cũng đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều người kêu gọi ban hành các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn đối với chế độ Bình Nhưỡng, ví dụ như trừng phạt những ngân hàng và những công ty giao thương với Bình Nhưỡng. Trên thực tế, cả Hoa Kỳ và các đồng minh đều không có phương án nào khác. Mở một cuộc tấn công ngăn ngừa thì có nguy cơ gây nên một cuộc chiến tranh. Thay đổi chế độ, như yêu cầu của một số người thì rất khó mà làm được. Về giải pháp ngoại giao, kể từ nay rõ ràng là Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ chấp nhận phi hạt nhân hóa, ngay cả việc tạm đình chỉ chương trình tên lửa đạn đạo cũng ngày càng khó mà xảy ra.
Frederic Ojardias, Seoul, RFI.
Sau vụ bắn thử tên lửa của Bắc Triều Tiên hôm qua, ban đầu Lầu Năm Góc đã nói đấy chỉ là hỏa tiễn tầm trung, thế nhưng trong ngày đã xác nhận rằng hỏa tiễn mà Bắc Triều Tiên bắn thử nghiệm thành công đúng là loại hỏa tiễn tầm xa liên lục địa. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson xác nhận điều đó và nói đến mối đe dọa là gia tăng. Thông tin viên RFI tại Washington Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
Le premier communiqué du Pentagone hier matin faisait état d'un tir de missile de moyenne portée effectué avec.
Thông cáo đầu tiên của Lầu Năm Góc sáng hôm qua nói đến một hỏa tiễn tầm trung được Bắc Triều Tiên thử nghiệm thành công. Hỏa tiễn đã bay trong thời gian 37 phút trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Nhưng đánh giá của các chuyên gia đã thay đổi trong ngày. Phân tích đường đạn đạo thì đó là một hỏa tiễn tầm xa chứ không phải tầm trung. Đây là bằng chứng tiến bộ của Bắc Triều Tiên. Cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận, loại hỏa tiễn này có thể bắn đến Alaska, tức là lãnh thổ Mỹ. Tất cả các giải pháp đều đặt trên bàn. Từ nhiều tuần qua, Lầu Năm Góc đã nói đi nói lại như thế, nhưng vấn đề không đơn giản. Rõ ràng, Trung Quốc mà ông Trump muốn dựa vào đã không thể hay không muốn gây sức ép hơn nữa lên Bình Nhưỡng. Washington chỉ còn có cách đưa ra những biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Bắc Triều Tiên, và nhất là những ngân hàng Trung Quốc giao dịch với quốc gia này. Cuối cùng, còn lại biện pháp quân sự mà Lầu Năm Góc gọi là cứu cánh cuối cùng. Hoạt động ngoại giao trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng là điều hoàn toàn không thể tiến hành.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trong bối cảnh đó, một chuyên gia Pháp đã đề nghị một biện pháp táo bạo nhưng có thể có hiệu quả, đó là dùng hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD đặt tại Hàn Quốc để bắn rơi tên lửa Bắc Triều Tiên trong lần thử nghiệm tới. Trả lời ban pháp ngữ RFI, chuyên gia Mathieu Duchatel thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu đưa ra phân tích như sau.
Ils font des progrès très rapides et petit à petit ils arrivent à un niveau.
Bắc Triều Tiên đang có những bước tiến nhanh chóng và đang càng lúc càng chứng tỏ được là những lời nói của họ rất đáng tin. Các biện pháp trừng phạt, áp lực ngoại giao, đối thoại đều thất bại, và tôi cho rằng sẽ đến lúc mà Hoa Kỳ phải tính đến vấn đề sử dụng vũ lực. Vấn đề là dùng sức mạnh đánh cụ thể vào cái gì. Đối với Bình Nhưỡng, họ đang càng lúc càng chạy theo logic là phải tăng cường các công cụ răn đe hạt nhân để đối phó với nguy cơ Bắc Triều Tiên bị chặt đầu. nhưng điều đó chỉ có nghĩa là chế độ bị triệt tiêu, chứ không phải là các đầu đạn hạt nhân hay tên lửa, vì phá hủy những thứ đó là điều không thể làm được. Đối với Hoa Kỳ, tuy nhiên còn một giải pháp nữa, cho dù có nhiều rủi ro, nhưng không thể loại trừ trong trung hạn, đó là nhân một cuộc thử nghiệm tên lửa sắp tới của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ sử dụng hệ thống chống tên lửa đạn đạo THAAD của họ để đánh chặn hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên trên không trung. Điều đó cho phép Mỹ bắn đi một thông điệp là hệ thống lá chắn chống tên lửa mạnh hơn các hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên.
Les défenses antiballistiques sont plus puissantes que les capacités balistiques des Nord-Coréens.
Liên quan tới Việt Nam, theo trang mạng BBC Anh ngữ hôm nay, giới công nghiệp dầu khí tại Singapore vừa xác nhận Việt Nam đã tiến hành khoan dò dầu khí tại một lô mà Trung Quốc trước đó đã cấp phép cho một công ty Hồng Kông.
Theo chuyên gia Jan Kos thuộc hãng Moyes & Co. tại Singapore, tàu khoan dò Deep Sea Metro 1 đã bắt đầu hoạt động tại lô mang ký hiệu 13603 từ ngày 21 tháng 6 vừa qua. Đây là một chiếc tàu được hãng Talisman Việt Nam, công ty con của tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol, thuê mướn để thực hiện công việc khoan dò. Khu vực mà Hà Nội cho hãng Talisman thăm dò nằm trong một vùng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Trung Quốc gọi khu vực ấy là lô Vạn An Bắc 21 và đã từng cấp phép khai thác cho hãng Bright Oil, trụ sở tại Hồng Kông. Hai trong số lãnh đạo của Bright Oil là đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo giới quan sát, như giáo sư Carthayer ngày 29 tháng 6 vừa qua trên báo The Diplomat của Nhật Bản, thì có lẽ việc Việt Nam khởi sự thăm dò tại lô 13606 là nguyên nhân khiến cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc căng thẳng trở lại, mà bề nổi là sự kiện Tướng Trung Quốc Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã cắt ngắn chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 6 vừa qua và hủy bỏ một chương trình giao lưu quốc phòng biên giới một hôm trước ngày khai mạc. Theo các nguồn tin từ ngành công nghệ dầu khí, trong 3 năm qua, chính quyền Việt Nam luôn luôn từ chối bật đèn xanh cho hãng Talisman Việt Nam khoan dò tại lô 13606 để tránh làm phật ý Bắc Kinh. Việc Hà Nội lần này lại bạo dạn cấp phép có lẽ phản ánh thái độ bớt quan ngại của Việt Nam. Dưới phân tích cũng tự hỏi là nhân dịp ghé Tây Ban Nha trước lúc đến Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, phải chăng tướng Trung Quốc Phạm Trường Long cũng đã gây sức ép lên chính quyền Madrid và tập đoàn Repsol về dự án khai thác lô 13606? Dẫu sao thì các nhà phân tích đang chờ đợi xem Trung Quốc sẽ trả đũa Việt Nam ra sao. Một trong các biện pháp có thể là cấp phép khoan dầu tại một nơi mà Việt Nam đòi chủ quyền.
Cũng liên quan tới Việt Nam, nhóm Hồi giáo vũ trang Abu Sayyaf đã chặt đầu hai thủy thủ người Việt Nam bị bắt làm con tin từ 8 tháng qua ở miền Nam Philippines. Thông cáo của quân đội Philippines hôm nay cho biết đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân trên đảo Basilan hôm qua.
Theo phát ngôn viên quân đội Philippines, bà Joanne Petingley, thì việc hạ sát hai con tin nói trên là một hành động tuyệt vọng của nhóm bắt con tin, vì biết là không thể đòi tiền chuộc mạng. Hai nạn nhân đã bị bắt đi cùng với bốn đồng hương khác sau khi Abu Sayyaf tấn công tàu của họ vào tháng 11 năm ngoái, ngoài khơi Mindanao. Theo bà Petingley, một thủy thủ Việt Nam trong số này đã được quân đội Philippines cứu thoát vào tháng 6. Ba người còn lại vẫn còn bị giam giữ. Abu Sayyaf, nhóm Hồi giáo cực đoan, được thành lập trong những năm 1990 nhờ tài trợ của Al-Qaeda, nhưng đã dần dà chuyển qua hoạt động bắt cóc con tin để tống tiền. Nhóm này hoành hành ở miền Nam Philippines và nổi tiếng là thường chặt đầu con tin. Gần đây là một người Đức vào tháng 2 vừa qua và hai người Canada vào năm 2016. Hiện nay, ngoài ba thủy thủ Việt Nam, Abu Sayyaf còn cầm giữ 11 người nước ngoài khác và 8 người Philippines trên đảo Basilan.
Dưới sức ép của quốc tế, Bắc Kinh hôm nay đã mời các bác sĩ ngoại quốc đến Trung Quốc để chữa trị cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình, vừa được cho ra khỏi tù vì bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Trong một thông báo, thành phố Thẩm Dương ở miền đông bắc Trung Quốc cho biết là bệnh viện thành phố, nơi nhà Lý Khai được đưa vào để trị bệnh sau khi ra tù, đã quyết định mời các chuyên gia về ung thư gan nổi tiếng nhất thế giới của Mỹ, Đức và các nước khác đến Trung Quốc để chẩn đoán cho ông Lưu Hiểu Bà. Chính quyền Thẩm Dương còn xác định rằng lời mời được đưa ra xin trích theo yêu cầu của gia đình ông Lưu Hiểu Bà. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, các bác sĩ nước ngoài được khuyến khích làm việc cùng với các đối tác Trung Quốc, nhưng chính quyền trước mắt không cho biết là đã có những ai được mời hay đã nhận lời mời. Kể từ khi thông tin về bệnh tình của ông Lưu Hiểu Bà được loan báo, một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp và Đức, cùng với nhiều tổ chức phi chính phủ và thân nhân nhà bất đồng chính kiến, đã tuyên bố tại Bắc Kinh rằng giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Bà phải được phép ra nước ngoài để điều trị. Việc mời các bác sĩ ngoại quốc trùng hợp với chuyến công du nước Đức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày thứ Sáu tới đây ở Hamburg. Cùng với Washington và Paris, Berlin hôm thứ Hai đã bày tỏ hy vọng rằng ông Lưu Hiểu Bà sẽ nhận được tất cả sự hỗ trợ y tế cần thiết. Đức đồng thời cho rằng một giải pháp nhân đạo cho trường hợp này phải là ưu tiên số một. Patrick Poon, một nhà nghiên cứu làm việc cho tổ chức ân xá quốc tế, cho rằng khi đề nghị mời bác sĩ nước ngoài đến Trung Quốc chữa trị cho ông Lưu Hiểu Bà, chính quyền Bắc Kinh như muốn giải tỏa áp lực quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay lên đường đi công du châu Âu lần thứ hai, với chặng đầu tiên là Ba Lan, sau đó là Đức, nơi mà ông sẽ lần đầu tiên dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Hamburg. Chiếc chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Trump sẽ đáp xuống Warsaw vào tối nay, và theo dự kiến ngày mai, ông sẽ gặp Tổng thống Andrzej Duda, rồi đọc một bài diễn văn quan trọng tại thủ đô nước này để trình bày về quan hệ giữa Mỹ với châu Âu. Sau khi họp với các lãnh đạo Ba Lan và Croatia tại Warsaw ngày mai, ông Donald Trump sẽ đến Hamburg để họp song phương với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Sang đến thứ Sáu, Tổng thống Mỹ lần đầu tiên sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, một cuộc gặp gỡ đã được chờ đợi từ rất lâu. Trọng tâm của các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump với các lãnh đạo khác, đặc biệt là với Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, bên lề thượng đỉnh 20 tại Hamburg, sẽ là vấn đề Bắc Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng bắn thử một tên lửa liên lục địa ngày hôm qua. Riêng với Tổng thống Putin, ông Donald Trump sẽ đề cập đến hai hồ sơ Syria và Ukraine. Trong khi đó, thì Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc họp thượng đỉnh G20 được tiên đoán là sẽ đầy khó khăn.
Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo chung sau cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Trung Quốc đã nhấn mạnh là quan hệ hai bên đang đi vào một giai đoạn mới và cần những đột phá mới. Ông hy vọng hai bên có chương trình hành động mới cho công cuộc hợp tác. Trong kế hoạch hợp tác Đức-Trung, thì hai bên chủ trương làm việc chặt chẽ hơn trên vấn đề khí hậu, thương mại, không gian, tiến tới một thỏa thuận tự do mậu dịch và cùng hợp tác phát triển ở châu Phi và Afghanistan. Về đầu tư, bà Merkel cũng nêu vấn đề Đức muốn giới đầu tư của mình có chỗ đứng bình đẳng ở Trung Quốc, tiếp cận thị trường dễ dàng hơn. Đây là điều rất quan trọng đối với công ty tập đoàn Đức. Mặt khác, thì Thủ tướng Đức cho là bà sẵn sàng tham gia đề án con đường tơ lụa mới của ông Tập Cận Bình, nhưng tiến trình phải minh bạch. Ngoài các vấn đề trên, bà Merkel còn cho biết là hai người đã trao đổi về xã hội dân sự, nhân quyền. Hai nước, theo bà, cần tiếp tục đối thoại về nhân quyền. Theo chương trình dự kiến, thì ngày mai, thứ Năm, hai lãnh đạo sẽ đến viếng sở thú Berlin xem hai gấu trúc mà Bắc Kinh cho mượn, đã đến đây ngày 24 tháng 6 vừa qua. Ông Tập Cận Bình hy vọng đây sẽ là hai đại sứ mới cho tình hữu nghị Đức-Trung.
Thủ tướng Pháp hôm qua đã được Quốc hội mới tín nhiệm với đa số tuyệt đối. Trước đó, ông đã đọc một bài diễn văn trình bày đường lối chung với nhiều biện pháp về giáo dục, y tế và nhất là ngân sách.
Sau diễn văn của Tổng thống Macron trước Quốc hội vạch ra những phương hướng tổng quát, thì Thủ tướng Chính phủ Edouard Philippe đã đi vào những thông báo cụ thể như vaccine bắt buộc đối với tất cả trẻ em, cải cách lại cuộc thi tú tài hay tăng dần giá thuốc lá để lên đến mức 10 euro một gói, hoặc bãi bỏ một số chi tiêu về mắt kính hay chữa răng. Trên vấn đề ngân sách, Thủ tướng Pháp nêu những biện pháp cụ thể để giới hạn thâm thủng ở mức 3% GDP ngay trong năm 2017 này. Còn Thượng viện Pháp vào hôm qua đã thông qua luật triển hạn tình trạng khẩn cấp ban hành sau vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại Paris. Sau Thượng viện, Quốc hội Pháp, tức Hạ viện, sẽ bỏ phiếu vào ngày mai.
Sau đây là phần tin ngắn, cựu Bộ trưởng Y tế Simone Veil, một gương mặt kỳ cựu của chính trường Pháp, sẽ được yên giấc nghìn thu cùng với chồng trong điện Panthéon, nơi chôn cất và tôn vinh những người đã làm rạng danh nước Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo như trên trong buổi lễ vinh danh bà Simone Veil được tổ chức ngày hôm nay tại sân của điện Invalides, Paris.
Pháp bắt thêm một nghi can khủng bố. Một người đàn ông 42 tuổi bị tình nghi dự trù một hành vi bạo lực đã bị bắt sáng nay tại vùng ngoại ô thành phố Lille, miền Bắc Pháp, trong một chiến dịch chống khủng bố phối hợp Pháp và Bỉ. Nhân vật này bị nghi có quan hệ với một nhóm lái mô tô mang tên Kamikaze Riders, thân cận với phong trào thánh chiến Hồi giáo. Nhóm này bị nghi có dính líu đến các vụ tấn công khủng bố bị ngăn chặn ở Bruxelles vào cuối năm 2015.
Các hành khách của hai hãng Emirates và Turkish Airlines kể từ hôm nay được phép mang máy tính xách tay và máy tính bảng lên máy bay trên các chuyến bay đến Hoa Kỳ. Tháng 3 vừa qua, Hoa Kỳ đã quyết định cấm mang máy tính lên máy bay trên các chuyến bay của chín hãng hàng không từ các nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do là có nguy cơ khủng bố.
Ngày hôm nay, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết cảnh sát nước này đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công mạng thứ hai sau vụ tấn công mạng toàn cầu khởi nguồn từ Ukraine ngày 27 tháng 6 vừa qua, đã khiến nhiều hệ thống máy tính của các công ty lớn trên toàn cầu bị tê liệt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nhiều trở ngại đang chờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Âu, đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt đầu chuyến công du đến châu Âu lần thứ hai sau chuyến đi đầu tiên đến lục địa này vào tháng 5 vừa qua. Chuyến đi đầu tiên đó đã cho thấy vẫn có sự nghi kỵ giữa hai bờ Đại Tây Dương. Cho nên, trong chuyến công du lần thứ hai này, Tổng thống Trump sẽ phải cố gắng xóa tan sự nghi kỵ đó. Khi phát biểu công khai, các lãnh đạo châu Âu đều khẳng định rằng quan hệ Mỹ-Âu là không gì lay chuyển được và mang tính thiết yếu. Thế nhưng khi nói chuyện riêng, ai cũng lo lắng không biết là mối quan hệ này sẽ đi về đâu trong 4 năm hoặc 8 năm ông Donald Trump ở Nhà Trắng. Tại Ba Lan, chắc là Tổng thống Mỹ sẽ được giới lãnh đạo nước này đón tiếp rất nồng nhiệt. Bởi vì chính phủ bảo thủ của Warsaw có chính sách gần giống với chính sách của Tổng thống Trump. Theo nhà phân tích Piotr Bruas thuộc Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, sau chuyến đi tệ hại đến Bruxelles, dự thượng đỉnh NATO và Taormina dự thượng đỉnh G7, những hình ảnh tươi cười với các lãnh đạo châu Âu và những đám đông hưởng ứng nhiệt liệt bài diễn văn của ông có thể sẽ giúp cải thiện hình ảnh của ông. Đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt của các lãnh đạo Ba Lan, Tổng thống Trump sẽ bày tỏ sự ủng hộ của Hoa Kỳ, đề cập đến việc triển khai lực lượng Mỹ tại nước này và việc cung cấp khí đốt hóa lỏng của Mỹ cho Ba Lan bắt đầu từ tháng 6. Đối với Nhà Trắng, việc cung cấp khí đốt này là một biện pháp để giảm bớt khả năng của Nga dùng nhiên liệu như là công cụ để gây áp lực lên Ba Lan. Cho dù Warsaw là chặng dễ dàng nhất, chặng này không hẳn là không có những trở ngại. Đối với một vị tổng thống thường có những phát biểu, hành vi chẳng mang tính ngoại giao chút nào. Bà Lan sẽ chăm chú nghe Tổng thống Trump nói gì về cam kết của ông bảo đảm an ninh cho châu Âu. Cũng như nhiều nước láng giềng, Bà Lan vẫn xem NATO và quy định tương trợ phòng thủ của khối này là yếu tố răn đe mạnh mẽ trước mối đe dọa từ nước Nga. Mặc dù Tổng thống Trump tuyên bố ông vẫn gắn bó với nguyên tắc mỗi người vì mọi người vì mỗi người. Nhưng ông vẫn liên tục chỉ trích các đồng minh châu Âu là dành quá ít tiền cho ngân sách quốc phòng. Các nước châu Âu khác thì sẽ đặc biệt chú ý đến thái độ của Tổng thống Mỹ đối với các lãnh đạo của đảng cầm quyền Luật pháp và Công lý, bị phe đối lập Ba Lan tố cáo là đang làm suy yếu nhà nước pháp quyền và xem thường các giá trị của châu Âu. Bruxelles hiện cũng đang tiến hành một thủ tục pháp lý với Warsaw vì Ba Lan từ chối đón tiếp người tị nạn. nếu ủng hộ lập trường của chính phủ Ba Lan, Tổng thống Trump có thể sẽ bị chỉ trích là gây bất hòa ở châu Âu, như Tổng thống George Bush đã từng gây bất hòa trong thời gian chiến tranh Iraq. Cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Putin là một thách thức khác đối với ông Trump vào lúc mà nhiều nhân vật thân cận với ông đang bị điều tra trong nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Chính các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã kết luận rằng Moscow đã tìm cách gây ảnh hưởng lên cử tri Mỹ để ứng cử viên Cộng hòa đắc cử Tổng thống. Ngay cả cái bắt tay giữa nhà tỷ phú New York với chủ nhân Điện Kremlin, kim võ sĩ Nhu Đạo cũng sẽ được báo chí chăm chú quan sát, ghi hình, bàn tán và không chừng sẽ là phản tác dụng đối với ông. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí xã hội với thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về hai nhân vật Anton Joseph Hendrik Slavik, là những nhân vật đã có công lao cứu sống hàng chục ngàn người Ba Lan và hàng ngàn người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Tiếp đến là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về việc Pháp nuôi tham vọng trở thành vườn ươm mầm lớn nhất cho các start-up trên thế giới. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Kính thưa quý vị, những căng thẳng tại Biển Đông với việc Trung Quốc không ngừng quân sự hóa các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa không chỉ khiến các láng giềng châu Á hay Hoa Kỳ lo ngại. Sức mạnh trên biển của Trung Quốc có tham vọng vượt khỏi phạm vi các vùng nước bao quanh quốc gia này, gây lo ngại cho cả châu Âu. Trong bài viết Cần làm gì trước sức mạnh hải quân của Trung Quốc, đăng tải ngày 3 tháng 7, nhà chính trị học Pháp Mathieu Duchâtel, thành viên một chương trình nghiên cứu của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, nhấn mạnh đến mối đe dọa lớn về dài hạn mà châu Âu cần phải đối mặt. Đó là, ỷ vào sức mạnh hải quân và hàng hải, Trung Quốc có thể thách thức hơn nữa hệ thống luật pháp biển quốc tế. Tăng cường hợp tác hải quân với Trung Quốc, đồng thời nỗ lực cách tân công nghệ hàng hải, được tác giả đề xuất như là các biện pháp để hóa giải mối đe dọa này.
Nhà chính trị học Mathieu Duchâtel nhấn mạnh, kịch bản tồi tệ nhất đối với châu Âu là một nước Trung Hoa ngày càng dựa vào sức mạnh hải quân, bất chấp luật pháp quốc tế về biển, không cần chú ý đến hợp tác quốc tế. Điều này đặc biệt thấy rõ với phán quyết của một tòa án quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông đưa ra hồi tháng 7 năm 2016. Vụ kiện được coi là một thắng lợi của Manila, được đông đảo các nước trên thế giới ủng hộ.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu lưu ý, thay vì coi phán quyết này là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự ổn định quốc tế, thì Bắc Kinh lại ngày càng có xu hướng coi luật pháp quốc tế về biển như là một công cụ thống trị của phương Tây. Việc Trung Quốc quyết định không công nhận phán quyết của tòa để lại một tình thế nguyên trạng gây khó xử cho tất cả các bên. Nhà chính trị học giải thích, thái độ của Trung Quốc phơi bày sự rạn nứt quốc tế trong việc giải thích Công ước Montego Bay, tức Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, gọi tắt là UNCLOS. Tác giả khẳng định là lờ đi mối rạn nứt này không phải là giải pháp, bởi vấn đề không những sẽ trở lại mà có thể còn trở nên nghiêm trọng hơn với những thách thức trực tiếp hơn của Bắc Kinh đối với luật pháp quốc tế về biển. Châu Âu đã chứng kiến các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa tại Trường Sa, Biển Đông kể từ năm 2015, nguy cơ đụng độ giữa quân đội Trung Quốc và liên quân Mỹ-Nhật. Trong tình hình này, nhận xét có thể rút ra là, trong hiện tại, châu Âu rất khó mang lại một ảnh hưởng tích cực đối với vấn đề an ninh hàng hải ở châu Á.
Hậu thuẫn cho thái độ bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc là sức mạnh hải quân mà nước này đang có kế hoạch phát triển, trước hết là các tàu sân bay. Theo nhà chính trị học Pháp, châu Âu không nên giả đò ngạc nhiên. Trong 5 năm nữa, khi một trong các tàu sân bay của quân đội Trung Quốc thả neo tại Djibouti, tức ở Đông Phi, nơi Bắc Kinh đang xây dựng một căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài.
Trong hiện tại, rất ít có khả năng Trung Quốc tiến hành một cuộc không kích tại vùng vịnh hay miền Đông Châu Phi. Tuy nhiên, điều này không phải là không thể. Nếu một quốc gia yêu cầu Trung Quốc can thiệp để giành lại một phần lãnh thổ, như kiểu chính quyền Syria cầu viện Nga, hay việc tham gia vào một chiến dịch của Liên quân quốc tế được Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm. Việc sở hữu tàu sân bay cho phép Trung Quốc dễ dàng thực hiện mục tiêu này. Tàu sân bay vừa được dùng để giành ưu thế trong chiến tranh trên biển, cũng như là điểm tựa cho sức mạnh không quân, nhưng đồng thời cũng là một vũ khí răn đe và phương tiện gây áp lực về ngoại giao. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc coi tàu sân bay là phương tiện gần nhất với binh pháp của Tôn Tử, cho phép khuất phục đối phương mà không cần chiến tranh. Cụ thể là, Bắc Kinh có thể tổ chức rầm rộ một cuộc sơ tán thường dân Trung Quốc khỏi một khu vực nguy hiểm tại một quốc gia khác với sự hỗ trợ của một nhóm tàu chiến với tàu sân bay làm trụ cột. Theo nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, thì kể từ năm 2012, Bắc Kinh đã công khai nói đến các chiến dịch quân sự không phải là chiến tranh, nhằm phục vụ cho các lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc, trong đó có việc bảo vệ kiều dân và đầu tư Trung Quốc.
Ông Mathieu Duchatel nhấn mạnh là các tàu sân bay chỉ là bề nổi của sức mạnh hải quân mà Trung Quốc đang phát triển. Truyền thông Trung Quốc coi đây là biểu tượng của uy lực. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần không đáng kể trong các khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc cho ngành đóng tàu và các khoa học và công nghệ về biển.
Năm 2012, tại Đại hội 18 của Đảng Cộng sản, Bắc Kinh chính thức đưa việc phát triển sức mạnh hải quân quy mô lớn vào hàng các mục tiêu chiến lược quốc gia. Trong Đại hội thứ 19, mùa thu năm nay, chắc chắn mục tiêu này sẽ được tái khẳng định. Hải quân sẽ tiếp tục được coi như là một phương tiện chính để bảo đảm an ninh cho giai đoạn toàn cầu kinh tế mới của Trung Quốc với đặc điểm là đầu tư mạnh ra nước ngoài. Chiến lược quân sự chính thức của Trung Quốc được công bố vào năm 2015, coi các đại dương như lĩnh vực trọng yếu về an ninh, cũng như không gian và tin học. Chiến lược này đưa ra khái niệm bảo vệ các vùng biển xa phối hợp với phòng ngự biển gần, vốn là trục chính trong chiến lược quân sự của Bắc Kinh cho đến lúc đó. Nhà chính trị học Pháp đặt ra một loạt câu hỏi về chiến lược quân sự của Trung Quốc trong tương lai mà châu Âu cần hiểu rõ. Bắc Kinh sẽ ưu tiên phát triển sức mạnh quân sự trên biển hay trên bộ? Chiến lược biển xa liệu có thể trở thành chủ trương chính của Hải quân Trung Quốc? Liệu Trung Quốc sẽ ưu tiên tàu ngầm nguyên tử trong hệ thống răn đe hạt nhân nói chung hay không? Và phải chăng mục tiêu bảo vệ con đường tơ lụa trên biển sẽ quyết định đường hướng phát triển của Hải quân Trung Quốc? Và đặc biệt là vấn đề mối liên hệ giữa chiến lược con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc và các căng thẳng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông hiện nay.
Để hóa giải những thách thức của Trung Quốc, nhà chính trị học Mathieu Duchatel ủng hộ việc Liên hiệp châu Âu gia tăng các hợp tác về hải quân với Bắc Kinh. Hiện tại, các hợp tác mới chỉ giới hạn trong một số cuộc diễn tập chống hải tặc quy mô nhỏ tại vùng vịnh Aden, hay việc hộ tống các tàu biển của chương trình lương thực Liên Hiệp Quốc tới Somalia. Theo tác giả, Bruxelles hiện đã có kế hoạch nâng cấp các hợp tác.
Bên cạnh việc hợp tác hải quân, công nghệ đóng tàu và hàng hải nói chung của Trung Quốc cũng là một thách thức kinh tế đối với châu Âu. Công nghệ hàng hải là một trong 10 lĩnh vực ưu tiên của chương trình Made in China 2025, nhằm đưa Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thế giới trong một số lĩnh vực then chốt. Tác giả cảnh báo là trong hiện tại, nhiều người vẫn còn khinh rẻ trình độ công nghệ của Trung Quốc, nhưng về dài hạn, châu Âu rất có thể sẽ phải cạnh tranh với Bắc Kinh trong hàng loạt lĩnh vực như xuất khẩu tàu chiến, tàu du lịch hạng sang, công nghệ thăm dò, khai thác đáy biển, v.v. Các tiến bộ của Trung Quốc trong những lĩnh vực này buộc châu Âu phải có các chính sách hỗ trợ cạnh tranh công nghiệp một cách thích đáng.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Hàn Quốc tập trận bằng tên lửa để đáp lại vụ bắn tên lửa liên lục địa của Bắc Triều Tiên. Hai con tin người Việt Nam bị nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf sát hại tại Philippines. Tổng thống Mỹ đến Ba Lan mở chuyến công du châu Âu lần thứ hai. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhiều trở ngại đang chờ đón Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du châu Âu. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là mục điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chương trình hành động của chính phủ Pháp được Thủ tướng Edouard Philippe trình bày trước Quốc hội lưỡng viện hôm qua và sự kiện Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn liên lục địa là hai đề tài được các báo Paris chú ý nhiều nhất hôm nay.
Les Echos báo động, Bắc Triều Tiên từ nay có thể tấn công các mục tiêu ở Hoa Kỳ. Lần đầu tiên Bình Nhưỡng chứng tỏ khả năng bắn đi một hỏa tiễn đạn đạo đi xa gần 7.000 km, làm đảo lộn bàn cờ địa chính trị vì rốt cuộc đã sở hữu được vũ khí răng đe thật sự.
các nhà chiến lược Mỹ lâu nay vẫn phải bất lực chứng kiến các tiến bộ kỹ thuật của Bắc Triều Tiên, nay với vụ bắn hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, tức ICBM này, Donald Trump sẽ buộc phải xem lại cách đối phó. Tờ Lysenko nhắc lại, ngay từ đầu năm nay, Kim Jong-un đã tuyên bố sắp sửa phóng đi một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa có thể mang theo trọng lượng quy ước bay xa đến 5.500 cây số. Từ nhiều năm qua, các kỹ sư Bắc Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung về lý thuyết có thể bắn đến Hàn Quốc, Nhật Bản và đảo Guam của Mỹ. Theo đài truyền hình nhà nước KCTV của Bắc Triều Tiên, nước này vừa bổ sung vào kho vũ khí một ICBM loại Hoa Song 14 và điều này cũng phù hợp với các dữ liệu của tình báo Hàn Quốc và Nhật Bản. Hỏa tiễn bắn đi từ căn cứ không quân Panyon ở Tây Bắc Bình Nhưỡng, 39 phút sau đã rơi xuống biển Nhật Bản. Ông David Wright, đồng giám đốc UCS Global Security giải thích, tầm bắn này chưa đủ để chạm đến 48 tiểu bang Mỹ hoặc đảo Hawaii, nhưng có thể bay đến Alaska. Ông Jeffrey Lewis của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury cảnh báo Hoa Song 14 có thể bay xa 10.000 cây số với đầu đạn nhỏ. Việc nắm được công nghệ này là ưu tiên hàng đầu đối với Kim Jong-un, vốn đã giám sát gần 80 vụ bắn tên lửa từ khi lên nắm quyền cuối năm 2011. Nhận định rằng Saddam Hussein ở Iraq hay Muammar Gaddafi ở Libya bị cộng đồng quốc tế trừ khử là do từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, Kim Jong-un đã thúc giục quân đội phát triển không chỉ hỏa tiễn đạn đạo mà cả các đầu đạn nguyên tử thu nhỏ để gắn vào hỏa tiễn nhằm ngăn chặn mọi cuộc tiến công từ nước ngoài.
Kim Jong-un thách thức nước Mỹ đúng vào ngày 4 tháng 7, mặc cho những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là nhận xét của Le Figaro. Về phần mình, Liberation ghi nhận, Kim bắn hỏa tiễn, Trump bực tức.
Bắc Triều Tiên vốn ưa thích các dịp kỷ niệm. Hỏa tiễn Hoa Song 14 bắn đi từ một giàn phóng cơ động do Trung Quốc sản xuất, đúng vào dịp Quốc khánh Hoa Kỳ, làm bữa tiệc pháo hoa của ông Trump mất vui và là thách thức cá nhân đối với Tổng thống Mỹ, đặt ông Trump vào chân tường. Tổng thống Mỹ trước đây coi việc phóng hỏa tiễn liên lục địa là lằn ranh đỏ, nay đành giảm nhẹ sự việc. Ông viết trên Twitter, chắc là gã này chẳng có việc gì khác để làm trong đời. Liberation nhắc lại, hồi đầu năm, khi Kim Jong-un khoe đang trong giai đoạn cuối cùng trước khi bắn thử nghiệm hỏa tiễn liên lục địa, đang giữa đêm, Tổng thống Mỹ trên Twitter đã khẳng định điều đó sẽ không xảy ra. Từ đó đến nay, ông Donald Trump tiếp tục viết Twitter, còn Bình Nhưỡng thì vẫn đều đều thử tên lửa. Theo Le Figaro, thành công này của Bắc Triều Tiên đã cung cấp đạn dược cho phe diều hâu Mỹ, chủ trương tấn công phòng vệ bất chấp rủi ro xảy ra chiến tranh khu vực. Giáo sư Daniel Winston thuộc trường Đại học Troy cho rằng, trên thực tế, không có giải pháp trước mắt. Khả năng can thiệp quân sự là thiếu thực tiễn vì sẽ dẫn đến việc các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản bị trả đũa. Còn Liberation nhận định đối với Seoul, sự kiện này làm suy yếu chủ trương của tân Tổng thống Hàn Quốc muốn hòa giải với người anh em phương Bắc.
Lezico phân tích các vấn đề địa chính trị đặt ra từ vụ bắn hỏa tiễn liên lục địa của Bình Nhưỡng. Trước hết, liệu có thể tự vệ trước loại hỏa tiễn này không?
Câu trả lời là chưa. Các nước cảm thấy bị đe dọa trong những năm gần đây đã triển khai nhiều loại lá chắn tên lửa. Hoa Kỳ lắp đặt nhiều hệ thống THAAD trên lãnh thổ Mỹ và tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, hệ thống này không thể bắn hạ hỏa tiễn liên lục địa, chỉ chặn được các loại tầm ngắn hay tầm trung như Nô Đông hay Musudan. Quân đội Mỹ và Nhật sở hữu các chiến hạm trang bị hệ thống chống hỏa tiễn đạn đạo Aegis, nhưng chủ yếu nhằm bảo vệ các tàu chiến. Washington đặt hy vọng vào hệ thống bắn chặn GMD, vừa phức tạp vừa tốn kém. Hệ thống này phối hợp một mạng lưới gồm radar rất mạnh, vệ tinh và hai giàn phóng, nhận ra được ICBM và phóng đi một hỏa tiễn sát thủ EKV để phá hủy hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa ở độ cao 600 cây số. Tháng 5 vừa rồi, quân đội Mỹ loan báo thử nghiệm thành công GMD, tuy nhiên hệ thống này chỉ có thể đi vào hoạt động trong nhiều năm tới.
Thứ hai, Bình Nhưỡng sở hữu những loại vũ khí nào?
Khá đầy đủ, khoảng vài chục hỏa tiễn từ loại Scud có tầm bắn 500 cây số có thể bắn tới Hàn Quốc hay loại Nô Đông chỉ trong 7 phút đã bay đến Tokyo và cả loại Musudan có tầm bắn từ 2.500 đến 4.000 cây số, Hoa Song 2,500 cây số tầm bắn có thể đạt đến căn cứ Guam của Mỹ trong dịp diễu binh kỷ niệm 105 năm sinh nhật Kim Min Sung hồi mùa xuân vừa rồi. Các chuyên gia nhận ra nhiều loại hỏa tiễn thế hệ mới bị bất ngờ trước vụ bắn Hoa Song 14 hôm qua. Các nhà chuyên môn cho rằng Bình Nhưỡng sở hữu nhiều loại hỏa tiễn liên lục địa.
Thứ ba, Bắc Triều Tiên có trang bị được đầu đạn nguyên tử cho hỏa tiễn hay không?
Không chắc lắm, dù Bình Nhưỡng khẳng định điều này, vụ thử nguyên tử gần đây nhất đạt đến 10 kiloton, tức tương đương 10.000 tấn chất nổ TNT. Để so sánh, hai quả bom mà Hoa Kỳ thả xuống nước Nhật trong đệ nhị thế chiến có sức mạnh lần lượt là 10 kiloton ở Hiroshima và 17 kiloton ở Nagasaki. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy Bình Nhưỡng có thể thu nhỏ được đầu đạn để gắn vào tên lửa, cũng như đủ vững chắc trước độ rung và nhiệt độ trong đường bay xuyên lục địa.
Cuối cùng, liệu có thể ngăn chặn được các chương trình đạn đạo và nguyên tử Bắc Triều Tiên hay không?
Câu trả lời là không. Từ 11 năm qua, đất nước khép kín này đã bị nhiều trừng phạt của Liên Hiệp Quốc hoặc trực tiếp từ các quốc gia. Nhưng bất chấp cấm vận, Bắc Triều Tiên sẵn sàng hy sinh việc phát triển kinh tế và mức sống người dân cho các chương trình vũ khí. Đã có nhiều tiếng nói muốn hòa chịu hơn với Bình Nhưỡng, nhưng chính quyền Trump lo sợ đây là một trạng công nhận tư cách cường quốc nguyên tử cho Bắc Triều Tiên. Gần đây, Washington hàm ý khả năng can thiệp quân sự, nhưng tiến bộ kỹ thuật mới nhất của Bình Nhưỡng khiến giải pháp này trở nên đầy bất chắc.
Vì sao không ngăn chặn được Bắc Triều Tiên? Để trả lời câu hỏi này, Lạc Khoa đăng tải ý kiến khác nhau của hai chuyên gia.
Nhà nghiên cứu Anton Bonda của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược cho rằng đó là cho cộng đồng quốc tế không có được một chiến lược chung, trong khi Bình Nhưỡng rất quyết tâm và có phương pháp. Còn theo nhà sử học chuyên về Triều Tiên Juliet Morillo thì vấn đề là do không hiểu tường tận về Bắc Triều Tiên, vũ khí nguyên tử là một loại bảo hiểm nhân thọ, bảo đảm cho sự sống còn của chế độ.
Trong bài viết mang tựa đề Donald Trump, Tập Cận Bình và Chiếc Bẫy, Thucydides, Le Figaro cho biết cách đây vài tuần, giáo sư khoa học chính trị Raham Allison, giám đốc Belfer Center của trường đại học Harvard, đã đến thăm Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng. Ông giới thiệu tác phẩm Chiếc Bẫy Thucydides với những phân tích rút ra từ cuộc chiến Peloponnese giữa Sparta với Athens cách đây 2.500 năm để đoán định tương lai quan hệ Mỹ-Trung.
Sau khi thấy rằng nỗ lực của Trung Quốc không hiệu quả, một bộ phận trong ekip ông Trump chủ trương phải cứng rắn hơn, giọng điệu giữa hai cường quốc bắt đầu gay gắt từ thứ Sáu tuần trước. Bắc Kinh tức tối trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và trừng phạt một ngân hàng Trung Quốc có quan hệ với Bắc Triều Tiên. Giáo sư Allison nhận định cường quốc đang lên không hề tin tưởng ở cường quốc đang thống trị và ngược lại. Theo ông, cả Bắc Kinh lẫn Washington đều ý thức về chiếc bẫy mà ông gọi là Thucydides. Nhưng cả hai nhà lãnh đạo Đức và Anh hồi năm 1914 cũng đều ý thức về mối nguy hiểm. Tuy nhiên, cả hai đều không thể ngồi vào bàn thương lượng để tránh được chiến tranh. Tương tự, trong bài xã luận mang tựa đề Chiếc bẫy Bắc Triều Tiên, Lizico nhận định một cuộc chiến tranh có thể xảy ra do thiếu ý thức hoặc do căng thẳng lên cao giữa hai lãnh đạo thiếu bình tĩnh. Từ sau hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki, vũ khí hạt nhân không đề hề được sử dụng trên thế giới mà chỉ mang tính răn đe. Nhưng ngày nay, đại cường số một thế giới lại được lãnh đạo bởi một tổng thống có tính khí khó đoán định là Donald Trump. Có nguy cơ, ông Trump quyết định tấn công phòng vệ mà theo tờ báo, như vậy là rơi vào chiếc bẫy của Bình Nhưỡng với việc trả đũa vào Hàn Quốc, trừ khi Bắc Kinh hiểu rằng thời gian không còn nhiều để tránh kịch bản này.
Kính thưa quý vị, một quần thể tượng rất đặc biệt vừa được khai trương tại thủ đô Budapest của Hungary, ngay trong khu đại học lâu đời của trường Bách Khoa bên bờ sông Danube. Địa điểm này nổi tiếng với truyền thống anh dũng trong cuộc xuống đường đòi dân chủ của giới sinh viên và giảng viên, nhất là trong cuộc cách mạng mùa thu năm 1956. tượng đồng khắc họa hình ảnh hai người đàn ông ngồi bên bàn trao đổi với những nét biểu cảm khác biệt, một người dường như sôi nổi và cả gay gắt hơn, và người kia thì trầm lặng và bình tâm hơn. Bối cảnh cuộc gặp mặt là thời gian đệ nhị thế chiến, và cảnh tượng là tắm biển cho biết công trạng và đóng góp của họ. Hai người đàn ông ấy, họ là ai? Vì sao họ được tạc tượng? Họ có công trạng gì? Những đóng góp gì cho đất nước Hungary? Mời quý vị nghe thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest giải thích.
Đó là hai ông Anton Joseph của Hungary và Henrik Slavik của Ba Lan, là ân nhân của hơn 30.000 người Ba Lan trong Thế chiến thứ hai. Cùng nhau, họ đã tổ chức và quên mình bảo vệ người tị nạn Ba Lan, trong đó có chừng 5.000 người gốc Do Thái, khỏi cái chết và sự tù đày khi Ba Lan bị phát xít Đức và Liên Xô Cộng sản xâm chiếm. Cả hai nhân vật nói trên đều được nhận danh hiệu Người dân ngoại công chính, là sự vinh danh cao nhất của nhà nước Israel dành cho những công dân nước ngoài đã liều mình để cứu mạng dân Do Thái trong đại nạn Holocaust. Rất trang trọng, tên tuổi hai ông cũng đã được đặt cho hai đoạn đường ven bờ sông Danube ở Budapest. Điều thú vị là vào tháng 11 năm ngoái, một tượng đài y hệt thế cũng đã được khánh thành tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, và bây giờ tới lượt Budapest của Hungary. Việc vinh danh này được thực hiện trên cơ sở một nghị quyết chung của Quốc hội hai nước thông qua vào tháng 9 năm 2014, và tới bây giờ đã được đôi bên long trọng thực hiện. Cuộc đời và nghĩa cử chói lọi của hai vị xứng đáng được đưa vào sách vở, điện ảnh và các thể loại văn hóa đại chúng để đời sau biết đến. Hơn thế nữa, hành động của họ còn là biểu tượng cho sự gắn bó của hai dân tộc Ba Lan và Hungary, hay như đánh giá của Nghị viện Ba Lan, là một tình bạn vô tư hướng tới các dân tộc khác.
Một người là ở Ba Lan phía Bắc Trung Âu, người kia là ở phía Nam vào thời điểm đó. Tuy chỉ cách xa nhau có 900 km, nhưng điều kiện đi lại chưa được thuận tiện như bây giờ, thì sợi dây nào đã kết nối hai con người đó với nhau?
Henrik Slavik sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh em. Ông từng tham gia đệ nhất thế chiến, sau đó gia nhập Đảng Xã hội Ba Lan, rồi làm việc trên cương vị của một ký giả, một chủ bút, là chính khách đánh tả. Trong đời hoạt động, ông đã có nhiều dịp chứng tỏ khả năng tổ chức và ý chí kiên cường, không quản ngại khó khăn của mình. Vào tháng 9 năm 1939, Ba Lan bị phát xít Đức và Hồng quân Liên Xô tấn công từ hai phía, sau khi chính phủ hai nước ký kết hiệp định bất tương xâm với thỏa thuận cùng xâm chiếm Ba Lan, phân định châu Âu và làm nổ ra Thế chiến thứ hai. Lúc đó, Henrik Slavik đã đầu quân và chiến đấu trong một đơn vị quân đội Ba Lan ở cố đô Krakow. Vào ngày 17 tháng 9, tức là hơn 2 tuần sau khi phát xít Đức tấn công Ba Lan và đồng minh của họ là Liên Xô cũng vào cuộc, Henrik Slavik vượt biên giới Hungary, lúc đó cũng là một đồng minh của đế chế thứ ba, và bị bắt vào một trại tù binh. Ông cũng bị đưa tên vào một sổ đen ghi lại tên tuổi những người Đức bị coi là kẻ thù của nhà nước Đức. Nhờ thạo tiếng Đức, cho nên tại khu trại ở gần thành phố Miskolc, Hungary, Henrik Slavik đã có dịp làm quen với Anton Joseph, hồi đó là đặc phái viên của chính phủ, phụ trách vấn đề người tị nạn của Bộ Nội vụ Hungary. Khi ấy, chính quyền Hungary đang tìm cộng tác viên trong vấn đề này, và do vậy, Henrik Slavik được tuyển và được về thủ đô Budapest làm việc. Giữa hai con người thiện tâm cùng độ tuổi đã hình thành một tình bạn hết sức sâu sắc và đầy ý nghĩa. Trong khuôn khổ công việc của Ủy ban hỗ trợ người tị nạn Ba Lan, hai ông đã tổ chức thành lập các trường học, các cơ sở nuôi trẻ mồ côi và tạo dựng công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người tị nạn Ba Lan khi đó trốn chạy được sang Hungary. Đồng thời, họ còn thực hiện một nhiệm vụ mật là giúp các chiến sĩ Ba Lan lưu vong trốn sang Pháp hoặc là vùng cận đông để gia nhập quân đội Ba Lan chống phát xít Đức. Anton Joseph đã tận dụng cương vị cao cấp của mình trong bộ máy nhà nước của Vương quốc Hungary, và không quản ngại nguy hiểm bản thân, ông đã giúp đỡ người bạn Ba Lan của mình.
Nhưng cả hai ông cũng có công cứu sống hàng nghìn người Do Thái.
Những ai quan tâm tới lịch sử Thế chiến thứ hai và lịch sử Hungary thì đều biết rằng, từ trước năm 1939, người Do Thái đã bị phân biệt đối xử tại Hungary. Điều đó dẫn tới một hệ quả là vào mùa xuân năm 1944, khi Đức Quốc xã quyết định can thiệp vào đời sống chính trị của nước Hung, thì Hungary đã tiến hành chính sách tận diệt ghê gớm dân Do Thái. Cần biết là chỉ nội trong 2 tháng của đại nạn Holocaust năm 1944 tại Hungary, đã có chừng 500.000 dân Do Thái Hung thiệt mạng tại các trại tập trung và lò thiêu người. nhiều người thì còn bị bắn luôn xuống con sông Danube vào mùa đông lạnh giá năm đó, khiến cứ 10 người Do Thái bị sát hại trong đệ nhị thế chiến thì có một người là Do Thái Hungary. Trong hoàn cảnh như thế thì việc cứu mạng chừng 5.000 người Do Thái Ba Lan trong số trên 30.000 người tị nạn tại Hungary đã được thực hiện bằng cách làm giấy tờ giả cho họ. Henrik Slavik đã cấp giấy tờ chứng nhận tất cả những người Do Thái mà ông giúp đỡ đều có nguồn gốc Ba Lan và theo Kitô giáo, và điều này sau đó được chính quyền Hungary chấp nhận. Bằng cách đó, người tị nạn có trong tay tờ giấy chứng nhận là Ba Lan, theo luật định Hungary bấy giờ đều được chính quyền sở tại coi là theo Kitô giáo và tránh được sự thanh lọc, trừng phạt đối với người Do Thái về sau. Một ngôi trường cũng được mở tại thành phố Vác, trên giấy tờ là cho con em các sĩ quan Ba Lan mồ côi, nhưng thực chất là nơi ẩn náu của con em Do Thái mồ côi. Tuy nhiên mọi sự đã thay đổi hẳn vào tháng 3 năm 44, khi Đức Quốc xã cho quân đội vào khống chế Hungary. Lúc đó Anton Joseph xin từ chức, nhưng ông vẫn bị cơ quan mật vụ Đức Gestapo bắt giam. Còn bạn của ông là Henrik Slavik thì chuyển vào hoạt động bí mật và ra chỉ thị làm sao để càng nhiều người tị nạn Ba Lan do ông quản lý rời khỏi được Hungary thì càng tốt. Rốt cục tất cả người Do Thái, kể cả những con em Do Thái mồ côi, dưới tay ông thì đều thoát khỏi được Hungary. Nhưng ông vẫn ở lại dù biết hiểm nguy sau khi người vợ ông bị bắt. Rồi Henrik Slavik cũng bị bắt giữ và tra tấn, nhưng ông không khai ra những đồng bạn người Hung đã hỗ trợ ông. Vào ngày 23 tháng 8 cùng năm, ông cũng đã bị tử hình tại trại tập trung Đức Mauthausen.
Hai con người, hai số phận. Một người là quan chức cao cấp của Hungary, sáng lập viên một đảng lớn của nước này và sau giữ cương vị dân biểu, bộ trưởng quốc vụ khanh và còn sống được tới thập niên 70 thế kỷ trước. Người khác là nhà báo, nhà tổ chức của Ba Lan và đã hy sinh trước khi Thế chiến thứ hai chấm dứt. Phải chăng họ chính là những tấm gương chói lọi về nhân phẩm và lòng quả cảm?
Thì đó là hai con người, là hai người bạn chí thiết, có thể gọi là sống chết có nhau. Vợ của Henrik Slavik cũng bị đưa đi trại tập trung Đức, và trong thời gian đó thì dù nguy hiểm nhưng gia đình Anton Joseph vẫn cưu mang con cái của người bạn Ba Lan, và họ đã nuôi nấng như con của chính mình, chờ cho đến khi người mẹ may mắn trở về từ trại tập trung và cõi chết. Sau khi đất nước Ba Lan rơi vào gọng kìm của hai đế chế là Đức và Liên Xô và bị xâm chiếm trong một cuộc chiến không cân sức, đã có chừng 120.000 người Ba Lan tìm nơi ẩn náu tại Hungary. 30.000 người trong số đó phải chịu ơn Henrik Slavik và Anton Joseph theo một nghị quyết chung của Quốc hội hai nước vào tháng 9 năm 2014. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất của Henrik Slavik và 40 năm ngày mất của Anton Joseph, chính quyền Ba Lan và Hungary nhấn mạnh rằng hành động của hai vị hãy là tấm gương cho hai nước ngay cả trong thời bình. Và hậu thế cần nghiêng mình trước tinh thần kiên định, lòng dũng cảm quên mình khiến họ đã không trốn chạy, kể cả khi biết sẽ gặp hiểm nguy. Để vinh danh họ, một tượng đài chung đã được nguyên thủ quốc gia hai nước cắt băng khánh thành vào tháng 3 năm 2015 tại thành phố Katowice, Ba Lan, đúng vào ngày hữu nghị Hungary-Ba Lan, và sau đó là các tượng đài tại Warsaw vào năm ngoái và Budapest vừa mới đây, để gìn giữ một mảnh nhỏ của tự do và lòng nhân đạo cho tương lai, theo lời của Chủ tịch Quốc hội Hungary. Riêng đối với nước Hung, tên tuổi ông Anton Joseph trước nay thường mới được biết đến như là thân phụ của vị thủ tướng đầu tiên của nước Hung Dân Chủ sau năm 1989, thì giờ đã được hậu thế biết thêm và được đặt vào hàng những nhân vật công chính cứu sắc dân Do Thái khỏi họa Holocaust như là Kastner Rege, Raoul Wallenberg hay là Oskar Schiele.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Vừa rồi là tạp chí xã hội do Minh Anh thực hiện, nói về Anton Joseph và Henrik Slavik, tượng đài cho lòng nhân hậu và quả cảm. Thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về hai nhân vật đã có công lao cứu sống hàng chục ngàn người Ba Lan và hàng ngàn người Do Thái trong đệ nhị thế chiến. Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Pháp nuôi tham vọng trở thành vườn ươm lớn nhất cho các start-up trên thế giới.
Tạp chí Kinh tế tạo mọi điều kiện để Paris trở thành tụ điểm của công nghệ cao, đó là mục tiêu chính khi mà Pháp vừa khánh thành trạm không gian Station F ở quận 13. Trước mắt thì ban tổ chức đã mời 1.000 các start-up của Pháp và nước ngoài đến đây làm việc, mời 100 công ty đã thành đạt, đỡ đầu cho những mầm non. Vậy thì Station F là gì? Hoạt động ra sao? Có những biện pháp nào để hỗ trợ cho những ai muốn mở công ty? Đâu là những tiêu chuẩn để có được một chỗ đứng trong trạm không gian đó? Cuối tháng 6 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã khánh thành trạm Station F, đây là vườn ươm mầm startup lớn nhất của thế giới. Dự án đã được khởi động từ năm 2013, sáng lập viên ra công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động Free, ông Xavier Niel đã trích 250 triệu euro trong tài khoản đồ sộ của mình để mua lại A La Fresine gần sát cạnh khu Thư viện Quốc gia François Mitterrand và nhà ga Austerlitz. 3 năm sau khi được trùng tu thì công trình của kỹ sư Eugène Fresine đã hóa thân thành điểm hẹn cho các công ty khởi nghiệp lấy cái tên là Station F, trải rộng trên diện tích 34.000 m² với cái kiến trúc tựa như là một trạm không gian cho những người ngoài hành tinh muốn đáp xuống trái đất của chúng ta. Trạm không gian đó được chia ra làm 3 phần, một khu dành cho sáng tạo, một khu là để chia sẻ, và khu vực thứ 3 là mở rộng cho công chúng sắp sửa được khai trương trong nay mai. Ở khu vực thứ nhất thì chỉ có thành viên của 1.000 các startup đã được tuyển chọn vào đây mới được quyền ra vào cái không gian sáng tạo này. Ở đây, mỗi công ty có một gian làm việc riêng, và đó là những điểm khởi đầu cho những Google hay Facebook trong tương lai. Xavier Niel, chủ nhân trạm không gian Station F, tin chắc là trong số 1.000 các ứng viên đã được chọn vào đây làm việc, thể nào cũng phải có vài startup sẽ thành công, không kém gì các đối tác đã xuất thân từ vùng thung lũng Silicon Valley của Mỹ. Trả lời trên đài phát thanh Pháp France Inter, chủ nhân của trạm không gian Station F, ông Xavier Niel rất tự hào giải thích về cái tính độc đáo, về ý nghĩa và mục tiêu đề ra cho Station F. Với Xavier Niel thì đây phải là bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp, bất luận là của Pháp hay quốc tế.
À l'intérieur de cette station F, l'envie de créer, d'aider tous les gens qui ont envie de créer quelque chose, c'est-à-dire de créer dans Paris un campus.
Bên trong trạm không gian Station F này, trước hết đó là sự khao khát giúp đỡ tất cả những ai có ý tưởng sáng tạo. Lập ra ngay giữa lòng Paris một trung tâm, một điểm hội tụ, là một dạng campus cho những chủ dân tương lai của các công ty khởi nghiệp. Đầu tư để làm công ty có nghĩa là chúng ta đang tạo ra việc làm cho tương lai. Bên cạnh đó, ý tưởng thứ nhì của dự án là tạo nên một bộ mặt mới cho thủ đô Paris, làm thay đổi quan điểm của quốc tế về Pháp và có lẽ là cả về châu Âu nữa. Với trạm không gian này, chúng ta bắt buộc những ai quan tâm đến công nghệ cao cấp phải hướng về Paris, bắt buộc các ông vua tương lai của ngành phải dừng chân ở Paris và qua đó biến thủ đô nước Pháp thành tụ điểm của các startup. Mục đích thứ ba là khi mà chúng ta quy tụ về một chỗ những người trẻ cùng chia sẻ đam mê, cùng thôi thúc trên con đường sáng tạo, thì sự cọ sát đó tất nhiên sẽ đem lại những thành quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Các startup trong khuôn viên Station F có cơ hội gặp nhau, trao đổi với nhau và chắc chắn sẽ hợp tác với nhau, từ đó nảy sinh nhiều phát minh. Trạm không gian F là nơi tạo điều kiện cho các công ty khởi nghiệp chống ra đời.
Ý tưởng của Xavier Niel, cha đẻ Station F, là tạo mọi điều kiện thuận lợi để một công ty khởi nghiệp chóng cất cánh, đồng thời tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp cận với thị trường.
Je suis deux jeunes, trois jeunes, on a une idée, quelle qu'elle soit. Et donc vous avez ces jeunes-là qui ont cette idée-là. Mais le seul problème, c'est qu'ils ont envie de se concentrer sur leur produit et ce qu'ils vont faire. Et plutôt que
một vài bạn trẻ có những ý kiến hay, họ sẽ phát triển thêm. Để đạt đến mục đích thì họ phải tập trung vào dự án mà họ đang theo đuổi, nhưng họ không nhất thiết quan tâm đến những vấn đề khác, đến môi trường xung quanh. Số này cần phải được dẫn dắt về cách làm thủ tục lập công ty, về phương diện pháp lý. Station F là nơi tạo điều kiện để các startup tương lai không mất thời giờ về những khâu này. Cụ thể là có hẳn một quầy bưu điện ngay trong Station F, có rất nhiều doanh nhân đã thành đạt đến nói chuyện và thậm chí là đỡ đầu cho một vài dự án. Trong số những doanh nhân tạm gọi là đàn anh đàn chị thì có cả những người từ các đại công ty như Facebook hay Amazon, có những tập đoàn công nghiệp truyền thống như Thales của Pháp hay có cả các ngân hàng. Tôi muốn nói đến ngân hàng BNP. Sau cùng tôi xin nói thêm, với Station F thì chúng tôi chú trọng đến việc tạo cơ hội lập công ty cho tất cả mọi người. Không nhất thiết phải có nhiều bằng cấp, ta mới có thể lập doanh nghiệp. Cũng không nhất thiết phải là con dòng cháu giống mới làm nên cơ đồ. Từ trước đến nay, một doanh nhân thành đạt thì trước hết phải có quyết tâm, phải kiên trì. Đó là những giá trị mà chúng tôi muốn truyền đạt tới các doanh nhân trẻ. Cứ nhìn vào trường hợp của sáng lập viên Facebook là Mark Zuckerberg, hay một trong hai sáng lập viên của Google là ta thấy ngay được điều đó.
Trong số các công ty có trách nhiệm dẫn dắt các startup tương lai, phải kể đến những tên tuổi như Microsoft của Mỹ hay là trường thương mại HEC nổi tiếng của Pháp, cũng như là cổng tìm kiếm thông tin trên mạng Naver của Hàn Quốc. Naver là một chú lùn đang muốn cạnh tranh với ông khổng lồ Google. Riêng tập đoàn viễn thông Free của Xavier Niel thì đã chọn dẫn dắt đến 200 công ty khởi nghiệp trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Còn về phía Facebook chẳng hạn, thì mạng xã hội do Zuckerberg sáng lập hồi năm 2004 đã chọn đỡ đầu cho 12 startup của Pháp trong khóa đầu. Để vào được trạm không gian Station F ở quận 13 Paris, bạn cần phải ghi danh qua Internet, này, cần trả lời 10 câu hỏi hoàn toàn bằng tiếng Anh trước ống kính truyền hình. Thời lượng để trả lời các câu hỏi trên tổng cộng là 30 phút. Về nội dung, tất cả các câu hỏi đều xoay quanh dự án, sản phẩm, nguồn nhân lực và chiến lược phát triển của công ty. Là một startup còn non trẻ thì bạn cũng có nhiều giải pháp hoặc là chỉ thuê chỗ trong trạm không gian này. Với 900 euro một năm, ta được quyền sử dụng từ bàn giấy đến phòng họp, các máy in 3 chiều, 5 ngày mỗi tháng. Thế giải pháp thứ hai là nếu như muốn ghi danh để được dẫn dắt cặn kẽ hơn, thì ta có thể tham gia vào những chương trình của Station F. Thú vị nhất là hai chương trình mang tên là Founder và Fighter. Cả hai tập trung vào kinh nghiệm lập công ty và tập cho các doanh nhân trẻ cái tính kiên trì chiến đấu trên một cái môi trường đầy rẫy những cạnh tranh. Thế còn trong trường hợp thứ ba, nếu hãy còn là sinh viên và đang chuẩn bị mở startup, thì bạn cũng có thể ghi tên vào Station F của Xavier Niel. Ở đây, trong vòng 6 tháng, người ta sẽ được các công ty đã thành đạt, đỡ đầu và giới thiệu để tiếp xúc với các đối tác, cả về mặt kỹ thuật lẫn các quỹ đầu tư. Station F của Pháp đi vào hoạt động ở một thời điểm then chốt đối với các startup trên xứ các chú gà trống Gô Loa. Hiện tại có 265 lò ươm giống cho các công ty khởi nghiệp trên toàn quốc, và cái sáng kiến đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ cao đã do chính quyền chức xúc tiến, bắt đầu đem lại những thành quả cụ thể. Và ngày càng có nhiều các cái quỹ đầu tư chú ý đến các công ty khởi nghiệp của Pháp. Paris đang thu hẹp khoảng cách với London và Berlin để trở thành một điểm hẹn của các startup trên thế giới. Riêng ngân hàng đầu tư BPI của Pháp cho biết là năm ngoái đã cấp tín dụng cho 3.600 công ty khởi nghiệp, và như vậy con số này tăng đến 160% so với cách này 3 năm. Tuy nhiên, có một thực tế không thể chối cãi là ở Pháp đến nay vẫn có hơn 80% các công ty khởi nghiệp thất bại sau 3 năm hoạt động. 75% trong số này trong những năm đầu đều làm ăn thua lỗ. Với các startup của Pháp thì thị trường quốc tế là một điểm tựa vô cùng to lớn, cho phép đem về đến 43% doanh thu.
Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Mỹ Hàn tập trận bằng tên lửa, đáp lại vụ bắn hỏa tiễn liên lục địa của Bắc Triều Tiên. Hai con tin người Việt Nam bị nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf sát hại tại Philippines. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Ba Lan mở đầu chuyến công du châu Âu lần thứ hai. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, nhiều trở ngại chờ đón Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du châu Âu. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Sau phần điểm báo của Trọng Thành, chúng tôi sẽ phát tạp chí Tiêu điểm của Tú Anh với đề tài Khủng hoảng vùng vịnh, Ả Rập Xê Út không cho chư hầu ly khai. Đâu là những căn nguyên nguồn cội gây ra xung khắc giữa Riyadh và Doha? Erhafi đặt câu hỏi với hai chuyên gia về thế giới Hồi giáo, Pierre Conessa và Denis Boucha. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.